Công tử Bạc Liêu thức thời.
Không có chiếc phao nào nắm níu trong tình hình vô cùng bất lợi cho giai cấp địa chủ, nên công tử Bạc Liêu rất lo sợ, sợ quyền lợi của gia đình họ Trần không khéo sẽ mất sạch, sợ bọn Tá Điền và Diệt Minh không để cho ông ta yên. Thế nên Trần Trinh Quy dò xét tình hình rất kỹ, khi động thì vọt lên Sài Gòn, khi yên thì về Bạc Liêu, và công tử Bạc Liêu nghĩ ra một kế hoạch xoa dịu. Trong lúc Tá Điền vô cùng khó khăn đói khổ, Trần Trinh Quy đã vào điền bào sàng thí gạo cho mỗi một Tá Điền từ 1 đến 2 dạ. Ông Cao Tấn Định sinh năm 1906, hiện còn sống, ngụ tại xã Long Thạnh, kể: sau khi ông chủ tịch ủy ban hành chánh kháng chiến xã Vĩnh Hưng ra bàn với cậu ba rằng Việt Minh cần một số tiền để cứu đói dân nghèo, lập tức cậu ba sốt sắng viết thư cho tôi. Lúc đó tôi làm tằng khạo, ra lệnh bán 13.000 dạ lúa tại lẫm xã Trang, một phần để lại giao cho ủy ban hành chánh kháng chiến xã để ủng hộ Việt Minh. Trần Trinh Quy còn làm một việc đáng chú ý nữa. Sách lịch sử đảng bộ tỉnh Minh Hải ghi: khi Nhật chiếm đóng rồi Pháp quay trở lại, bọn này đã dùng thủ đoạn cực kỳ thâm độc là kích động sự thù hằn dân tộc nhằm mục đích chia rẽ sự đoàn kết giữa người Việt và đồng bào Khmer Nam Bộ, khiến một số phần tử cực đoan đã nổi lên gây ra sự chém giết người Việt ở Trà Nho, Lai Hòa. Chính trong thời gian này, theo lời ông Trần Văn Hòa, nguyên là tằng khạo của Trần Gia bấy giờ kể, Ba Huy sai rể của mình là Một Hiệu làm việc cho Pháp, dẫn lính xuống trấn nhậm tại Vĩnh Châu. Mặt khác, Ba Huy đã đấu tranh với chính quyền Pháp, vạch rõ hành vi của một số phần tử dựa vào Pháp để chém giết người vô tội. Trước sự đấu tranh đó, buộc Pháp phải xử lý tên cầm đầu nổi loạn, từ đó trật tự được vãn hồi.